Có một câu hỏi này, khá là thú vị. Liệu bộ não của chúng ta ấy, nó có chuẩn bị sẵn cho hành động trước cả khi mình ý thức được là mình muốn làm không nhỉ?
Vâng, đó chính là cái chủ đề rất hay mà chúng ta sẽ tìm hiểu hôm nay.
Vâng, hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá thí nghiệm của Benjamin Libet và cái gọi là tiềm năng sẵn sàng, Readiness Potential hay RP đấy ạ, dựa trên một bài tổng hợp khá hay từ nhungđiểuthuvị.com.
Đúng vậy.
Mục tiêu là cố gắng làm rõ thí nghiệm này. RP nó là cái gì và quan trọng hơn là ý nghĩa của nó ra sao, cả về mặt triết học lẫn thực tế.
Chính xác. Câu hỏi cốt lõi ở đây là về sự kiểm soát. Liệu chúng ta có thực sự điều khiển hành động của mình hay là có một cái gì đó vô thức nó chạy ngầm thước?
Nghe hấp dẫn đấy ạ.
Thì cái RP này, nó là một tín hiệu điện não mà Libet đo được. Nó giống như một dấu hiệu cho thấy não bộ dường như đã sẵn sàng rồi, trước cả khi ý thức của chúng ta nhập cuộc.
Thế cái thí nghiệm của Libet diễn ra như nào ạ? Nghe có vẻ cũng đơn giản.
Vâng, về cơ bản thì khá đơn giản. Người tham gia chỉ cần tự ý uốn cong cổ tay lúc nào họ muốn thôi.
Một hành động rất tự phát.
Đúng, hoàn toàn tự phát. Trong lúc đó thì hoạt động não của họ được ghi lại bằng điện não đồ, EEG đó.
Để dò tìm cái tín hiệu RP kia.
Chính xác. Và cái mấu chốt là họ phải nhìn vào một cái đồng hồ đặc biệt và ghi nhớ chính xác cái khoảnh khắc mà họ cảm thấy cái sự thôi thúc muốn uốn tay.
À, và kết quả thì sao ạ? Chắc là phải có gì đó đặc biệt lắm.
Kết quả mới thực sự gây tranh cãi. Cái tín hiệu RP này, nó bắt đầu xuất hiện trung bình khoảng nửa giây, tức là 500 giây trước khi cổ tay thực sự cử động.
Nửa giây, khá sớm đấy chứ.
Rất sớm. Nhưng mà cái cảm giác ý thức về quyết định, cái thôi thúc mà người tham gia báo cáo ấy, nó chỉ xuất hiện khoảng 150 đến 200 giây trước hành động thôi. Trước cả khi chúng ta nhận ra là mình muốn làm.
Đây, đây chính là điểm nóng đúng không ạ? Nó làm dấy lên cái cuộc tranh luận khổng lồ về ý chí tự do.
Chính xác.
Nếu não nó bắt đầu trước, thế thì ý thức của mình đóng vai trò gì? Chẳng lẽ chỉ là, đến sau để nhận công thôi sao?
Một câu hỏi rất lớn.
Vâng, nó còn thách thức cả cái nền tảng về trách nhiệm cá nhân trong luật pháp hay đạo đức nữa chứ.
Libet ông ấy cũng thấy vấn đề này, nên ông ấy đề xuất một cái vai trò khác cho ý thức, gọi là quyền phủ quyết, veto power đó.
Quyền phủ quyết, tức là sao ạ?
Tức là có thể ý thức không phải là người khởi xướng, nhưng nó vẫn có một cái cửa sổ thời gian ngắn, khoảng 100-150 giây cuối cùng trước khi hành động diễn ra ấy.
À.
Các nghiên cứu sau này thì lại đặt dấu hỏi về cái quyền phủ quyết này. Liệu nó có thực sự hiệu quả, hay nó cũng chỉ là một phần của quá trình tự động thôi?
Khoa học luôn là vậy, luôn có những cái nhìn mới. Em thấy trong tài liệu có nói về các diễn giải mới hơn cho ELP, rằng nó không hẳn là tín hiệu quyết định.
Đúng rồi đấy. Có những giải thích khá là thú vị. Ví dụ, một số mô hình gần đây cho rằng ELP có thể không phải là tín hiệu quyết định cụ thể đâu.
Mà là gì ạ?
Mà nó giống như là sự dao động ngẫu nhiên của hoạt động thần kinh thôi. Kiểu như là các tế bào thần kinh nó cứ hoạt động lên xuống, và khi cái hoạt động này nó tình cờ vượt qua một cái ngưỡng nhất định, thì hành động xảy ra. Chính xác. Giống như sóng biển ấy, nó cứ dập dềnh, đến lúc đủ cao thì nó tràn bờ, chứ không phải là có một quyết định nào bảo nó tràn bờ cả.
À, ra thế. Vậy là phức tạp hơn mình nghĩ ban đầu.
Vâng. Và còn một phát hiện quan trọng nữa. Hình như là từ năm 2019 thì phải.
Là gì vậy ạ? À?
Là cái tín hiệu RP này này. Nó dường như chỉ xuất hiện rõ ràng trước các hành động tự phát, tức là những hành động đơn giản, không có mục tiêu cụ thể như trong thí nghiệm của Libet.
Còn với những quyết định khác thì sao?
Còn với các quyết định mà có chủ đích ý, kiểu như lựa chọn phức tạp, phải cân nhắc, có mục tiêu rõ ràng, thì cái tín hiệu RP này nó lại không rõ ràng hoặc là không xuất hiện theo kiểu như vậy.
Ồ, điều này quan trọng đấy chứ.
Rất quan trọng. Nó gợi ý rằng thí nghiệm Libet có thể chỉ phản ánh một loại quyết định rất đặc thù thôi, chứ chưa chắc đã đại diện cho mọi lựa chọn phức tạp hàng ngày của chúng ta.
Để hiểu sâu hơn một chút về mặt sinh học thần kinh, thì RP nó là gì, nó đến từ đâu ạ?
À, RP về bản chất nó là một tín hiệu điện não ghi nhận được trên bề mặt da đầu. Nó là một sóng điện âm tăng chậm dần lên trước khi mình thực hiện một hành động tự nguyện.
Liên quan đến vùng nào trong não ạ?
Nó liên quan đến sự phối hợp của nhiều vùng não vận động. Bắt đầu từ các vùng lập kế hoạch như là vùng vận động bổ sung SMA, vùng tiền vận động pre-SMA, PM, rồi lan đến cái vùng vỏ não vận động chính M1 là nơi trực tiếp gửi lệnh xuống cơ bắp.
Có thể hình dung nó có các giai đoạn không ạ?
Người ta thường chia làm hai thành phần. RP sớm là giai đoạn chuẩn bị ban đầu, và RP muộn là giai đoạn gần với lúc khởi phát hành động hơn. Và cần nhớ rõ, Readiness Potential là thuật ngữ khoa học chỉ cái tín hiệu điện này. Nó khác với từ tiềm năng mình hay dùng thông thường nhé.
Vâng, Em hiểu rồi, nãy giờ mình nói khá nhiều về lý thuyết. Vậy những hiểu biết này có ứng dụng thực tế nào không? Ví dụ như giúp cải thiện phản xạ chẳng hạn.
Chắc chắn là có chứ. Hiểu cơ chế thì mình mới tìm cách tối ưu nó được.
Ví dụ như thế nào ạ?
Thì các bài tập phản xạ chuyên biệt ý, như là bắt bóng nhanh, phản ứng với đèn tín hiệu, âm thanh, nó có thể giúp mài sắc các đường dẫn thần kinh liên quan đến việc chuẩn bị và thực hiện hành động này.
Tập thể dục thì sao? Có giúp không?
Có chứ. Luyện tập thể chất nói chung, đặc biệt là các bài tập tăng sức bật như plyometrics, được cho là cải thiện sự phối hợp thần kinh cơ. Điều này gián tiếp cũng giúp cho cái chuỗi tín hiệu chuẩn bị hành động nó hiệu quả hơn.
Ngoài tập luyện thể chất và phản xạ, còn phương pháp nào khác không ạ?
Có nhiều hướng lắm. Ví dụ như các kỹ thuật về tâm lý, như là thực hành chánh niệm chẳng hạn.
Chánh niệm ạ? Liên quan thế nào ạ?
Mình nhận biết được cái cảm giác chuẩn bị hành động sớm hơn một chút, hoặc là kiểm soát nó tốt hơn. Rồi các ứng dụng rèn luyện não bộ bây giờ cũng nhiều.
À, mấy cái app game luyện não ấy à?
Đúng rồi. Dựa trên nguyên tắc khả biến thần kinh, hay đơn giản nhất là duy trì lối sống lành mạnh thôi. Ăn uống đủ chất, đặc biệt là omega 3, vitamin B, ngủ đủ giấc, quản lý stress. Tất cả đều giúp não hoạt động tối ưu hơn.
Em còn nghe nói về công nghệ nữa, như là neurofeedback hay là giao diện não máy tính BCI.
À vâng, nói rất nhanh về cái này. Neurofeedback thì nó dùng tín hiệu não thời gian thực để giúp mình học cách tự điều chỉnh sóng não. Ví dụ như trong điều trị ADHD, PTSD chẳng hạn.
Còn BCI?
BCI thì là giao diện giúp điều khiển thiết bị bằng ý nghĩ. Thì cái tốc độ phản ứng của não có thể liên quan đến mấy quá trình chuẩn bị như ERP này. Nó ảnh hưởng đến việc mình dùng BCI có hiệu quả không?
Vâng. Vậy tóm lại buổi tìm hiểu hôm nay cho thấy một bức tranh khá là nhiều lớp nghĩa. Bộ não đúng là có vẻ chuẩn bị cho hành động sớm hơn ý thức, ít nhất là với hành động đơn giản.
Đúng vậy.
Nhưng mà vai trò của ý thức, nhất là trong các quyết định phức tạp và bản chất thật sự của ERP thì vẫn còn là những câu hỏi mở. Thí nghiệm Libet đúng là đã mở ra một cánh cửa rất quan trọng.
Chính xác. Nhưng điều quan trọng rút ra được là dù cái khái niệm ý chí tự do nó có phức tạp thế nào đi nữa, thì việc hiểu các cơ chế thần kinh đằng sau nó ấy,
vâng.
Nó cho phép chúng ta áp dụng những phương pháp dựa trên khoa học để rèn luyện phản xạ này, tư duy này, rồi cách ra quyết định sao cho hiệu quả hơn. Đó là một cách tiếp cận khoa học hơn để mình cải thiện bản thân.
Rất thiết thực ạ. Và để kết thúc, có một câu hỏi cuối cùng em muốn nêu ra dựa trên chính các nguồn mình đã tham khảo. Nếu như việc mình tin vào ý chí tự do có thể ảnh hưởng đến hành vi của mình, thì cái việc mình nhận thức được rằng có những tín hiệu chuẩn bị vô thức như ROP trong não bộ ấy, liệu nó có làm thay đổi cái cảm giác về quyền tự chủ hay là động lực của mỗi người trong cuộc sống hàng ngày không?
Một câu hỏi rất đáng để suy gẫm đấy.